Tiếng đất. Tác giả Hà Nguyên Huyến. Tác phẩm đoạt giải khuyến khích cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi vì tương lai đất nước lần thứ 3 năm 2001-2002. Nhà xuất bản Trẻ và Hội Nhà văn xuất bản năm 2002. Người đọc Dương Liễu. Đêm đó là đêm đầu tiên trong đời tôi ngủ một mình ngoài đồng. Trời đổ chiều, những bóng người về làng rồi nhạt nhòa trong làn sương tím sẫm. Cánh đồng phút chốc trở nên hoang vắng và đầy bí ẩn. Đây là cánh đồng xa nhất làng. Nó nằm bên một dòng sông. Làng tôi gọi là Đồng Ngoài. Từ xưa đến nay, về mùa khô chẳng trồng trọt gì được vì không có nước. Về mùa mưa, có thể cấy lúa sớm, nhưng lại phải nhờ vào một trạm bơm cơ động chơ vơ giữa đồng, đứng chênh vênh bên một bờ đầm nước. Hôm họp tổ sản xuất, có người bảo, bỏ thì thương, vương thì tội. Rồi rất nhiều ý kiến được đưa ra, người bảo được, kẻ nói đừng, mãi đến khuya mà vẫn chưa ngã ngũ. Cuối cùng, ông tổ trưởng nói chắc như đinh đóng cột, tấc đất, tấc vàng. Bỏ đất hoang là có lỗi, tiền nhân đã mất bao công khai phá. Mọi người lục tục ra về, ai đó nói với theo.
Liệu bên sông người ta có để yên cho mà làm ăn không? Hết trộm cắp lại vịt vầy. Cơ sự này thì cứ mời ông tổ trưởng ra nằm ngoài bờ mà giữ.
Ông tổ trưởng gân cổ nói với lại.
Hẵng cứ biết thế.
Hôm sau, tôi nằng nặc xin bằng được ông tổ trưởng cho ra đồng trông máy trong những ngày làm đất. Nhìn tôi từ đầu đến chân, chẳng hiểu sao ông gật đầu đồng ý. Mẹ tôi kêu lên. Con làm sao mà ở ngoài đồng qua đêm được, mày nhát như cáy.
Mẹ yên tâm, mẹ vẫn thường bảo con là người đàn ông trong nhà đấy thôi.
Trời tối hẳn, tự nhiên tôi thấy nao nao, cảm giác như đói ăn. Không phải. Buổi chiều trước khi đi, tôi đã vét sạch nồi cơm nguội mà mẹ đã nấu dôi ra từ trưa. Mẹ sợ đi làm về muộn, không kịp nấu cho tôi ăn. Tôi nhìn cái máy nổ chạy dầu mang nhãn hiệu Trần Hưng Đạo mà thấy lo lo. Ngộ nhỡ. Tôi đưa mắt nhìn sang bên kia sông. Làng Vồi đã lên đèn. Làng Vồi, cái tên làm tôi rờn rợn. Ông tôi bảo, làng Vồi xưa rất ít ruộng. Quanh năm, họ tứ tán khắp thiên hạ, làm thuê, làm mướn. Cả làng chẳng có nghề ngỗng gì, ngoài nghề đi ăn cướp. Họ cướp tất cả các làng xung quanh. Riêng làng Đồi đã phải chịu rất nhiều lần. Ông tôi kể, năm ấy phải năm đói kém mất mùa. Người làng Vồi sang làng tôi nhiều lắm. Họ lê la ngoài chợ, ăn xin, ăn mày, tan chợ. Họ vào làng, luồn lách mọi ngõ ngách, đến gõ cửa từng nhà, vật vã, van nài lưng đấu xén bát cho đoạn tháng qua ngày. Nhìn những bộ mặt hốc hác vì đói, áo quần tả tơi, bệ rạc, chẳng ai ngờ chính họ là kẻ đi tìm đường. Khi đã thông tỏ mọi luồng lạch, một tối họ ập vào làng, cướp một vụ, đến bây giờ, kể lại, mọi người vẫn còn lắc đầu le lưỡi. Hôm ấy, mãi cho đến nửa đêm, nghiêng về sáng, đội tuần điếm đình đi một vòng quanh làng trước khi về ngủ, thì mới phát hiện ra một chỗ rào mới bị mở. Cả đội tuần nín lặng nghe ngóng. Tuyệt nhiên không có động tĩnh gì. Cả làng vẫn im phăng phắc. Phía cuối làng, eo óc tiếng gà trống choai le te cầm canh. Đội tuần đi vòng sang điếm đông thì chạm phải gai bồ kết. Gai bồ kết giải đầy hai bên trục đường chính. Biết là có động, lập tức họ nổi trống mõ. Các điếm khác dồn dập đáp lại, cả làng nhộn lên. Ông xuất tuần điếm đình kêu to, cướp, cướp nhà ông Hàn Thụ. Chẳng ai bảo ai, trong chớp mắt đã có mấy chục ngọn giáo búp đa và tay thước tề tựu đông đủ. Tất cả nhất loạt kéo vào nhà ông Hàn. Cổng nhà ông Hàn vẫn văng chặt cứng. Ông nội tôi lấy giáo đâm một nhát. Ngọn giáo ngập vào gỗ, không tài nào rút ra được. Thì ra, cổng nhà ông Hàn làm bằng gỗ sung. Gỗ sung nếu có bổ dìu vào, còn khó lòng lấy được lưỡi ra, nữa là giáo sắt. Cổng kín, tường cao. Mọi người loay hoay không biết tìm cách nào để vào nhà. Thì bỗng cây rơm ở cuối vườn đùng đùng bốc cháy. Lửa lan sang mấy gian chuồng trâu bốc cao lên. Lửa gặp gió reo phần phật, sáng rực cả một góc làng. Khi đội tuần vào được nhà, thì toán cướp đã đi thoát ra ngoài bằng một lối cổng sau. Ngay gian giữa nhà trên, hai vợ chồng ông Hàn bị trói chặt vào cột nhà, mồm nhét đầy rẻ rách, máu chảy đỏ cả hai vai áo. Cởi trói cho ông Hàn, đội tuần được biết, bọn cướp chưa tìm được của cải gì quý. Chúng chỉ kịp đem đi một số đồ thờ cúng bằng đồng. Họ quyết định đuổi theo. Đến gần sáng thì bắt được một tên. Dưới ánh đuốc bập bùng, mặt tên cướp bôi nhọ nồi trộn mỡ đen nhánh. Đúng là quân ăn cướp. Biết là thiếu người, toán cướp quay lại tìm. Chúng đánh nhau với tuần làng rất dữ dội. Mãi đến gần sáng, không tìm thấy người, chúng mới vội vã bỏ đi. Khi hỏi đến tên bị bắt, thì không biết đã trốn đi đằng nào. Lúc đó, ông nội tôi mới giải tên cướp vào. Thì ra, trong lúc nhộn nhạo, sợ chúng đánh tháo cho nhau, ông tôi đem nhốt tên cướp xuống giếng đình. Giếng sâu lắm, hai bên bờ dựng đứng, trơn nhẫy, toàn rêu bám xanh lè. Tên cướp phải đứng trong nước ngập đến cổ, cho đến sáng mới được vớt lên. Chẳng biết nó rét hay sợ hãi, mà cứ run lên cầm cập. Dân làng phải đốt một đống rơm cho hắn sưởi mới hoàn hồn. Cả làng đổi phục ông tôi mưu mẹo. Khi mang tên cướp ra xét hỏi, cả làng mới ngớ ra. Tên cướp chính là lý trưởng làng đồi. Ngay sáng hôm đó, quan huyện cưỡi ngựa về ngồi giữa đình xét hỏi. Hỏi mãi, đánh cho đến nhừ xương rách thịt. Ông lý làng vồi chỉ nghẹn ngào, nói được mỗi một câu. Làng con ruộng ít, đất hẹp. Sự thể thế này thật cũng là vạn bất đắc dĩ. Thầy Lý nói càn rồi. Quan huyện quắc mắc. Giao cho thầy trông coi bản hạt. Thầy không làm tròn bổn phận, lại còn rủ nhau đi ăn cướp. Con cắn rơm cắn cỏ lại quan lớn. Làng vồi đói nghèo triền miên. Mãi tới chiều, lính lệ trói giải về đình gần 20 người nữa. Toàn là người làng vồi đã tham gia vụ cướp đêm qua. Nhìn những bộ mặt sạm sụi, cúi gằm trước thềm đình, ông tôi bảo, đói ăn vụng, túng làm càn. Ông thở dài não nột, lặng lẽ gác ngọn giáo lên xà nhà trong buồng, cho đến tận cuối đời, không bao giờ hạ xuống nữa. Có điều kỳ lạ, mấy chục năm trời mà lưỡi giáo không bị gì. Gặp hôm trở trời, lưỡi giáo cứ ánh lên nhoang nhoáng. Sau vụ đánh bắt cướp đó, dân làng đồi được quan khâm sai Bắc Kỳ tặng cho mấy chữ vàng, đến nay vẫn còn treo trang trọng trong đình. Mỗi lần nhìn thấy, dân làng đồi vẫn thường tự hào về lòng dũng cảm của mình. Còn làng vồi, sau khi mãn hạn đi phát vãng, lao dịch ngoài biên ải, lý trưởng cùng dân làng đóng đinh vào cột đình thề, không bao giờ lấy vợ, lấy chồng người làng đồi. Hai làng có hiềm khích nhau. Bắt đầu từ ngày xưa về chuyện đất đai, nay thêm chuyện này thành ra sự thù hận. Sau vụ cướp, ông Hàn Thụ đổ bệnh rồi cấm khẩu. Mấy tháng sau ông Hàn chết. Ông chết nhanh đến không ngờ. Bà Hàn buồn rầu cũng chết theo. Khi đó người con trai duy nhất của họ đi buôn sợi dưới Nam Định, không về kịp. Số của cải cả đời hai ông bà Ki Cóp chôn cất ở đâu, chẳng còn biết hỏi ai. Nhà ông Hàn vốn giàu có nhất làng. Lúc đương thời, các cụ kẻ ăn, người làm rình rịch suốt ngày. Nay vắng ngơ vắng ngắt. Những người làm lần lượt bỏ đi. Dân làng dò hỏi, họ bảo, đi làm suốt cả ngày, đêm về giấc ngủ cứ bập bà bập bồng, mệt quá, thiếp đi, cứ thấy có tiếng người gọi ơi ới. Dân làng bảo nhau, ông bà Hàn chết bất đắc kỳ tử, do quá sợ, nên vong hồn vì thế mà không tan, cứ lảng vảng suốt trong nhà, ngoài vườn. Cơ ngơi nhà ông Hàn thụ gần 20 gian nhà ngói, và khoảnh vườn trồng toàn mít mật, bỗng trở nên rờn rợn. Cả làng thêu dệt biết bao nhiêu là chuyện. Một người bạn với con trai ông Hàn quả quyết. Hôm ấy, anh ta đến chơi, định bụng an ủi bạn. Hai người mang rượu ra uống, cuộc rượu kéo dài cho tới chiều. Nể bạn, anh ta nhận lời ngủ lại qua đêm cho căn nhà đỡ phần trống trải. Con trai ông Hàn xin phép xuống bếp thổi cơm. Một lúc sau cơm chín, vê nổi lên, mở vung ra, hơi bốc nghi ngút thơm ngào ngạt. Bỗng cả hai cùng giật mình, giữa nồi cơm lún xuống mặt gạo trắng tinh là một vết chân người to tướng. Người khác lại bảo, vào mùa mít, không quả mít nào chín mà lại còn nguyên vẹn, quả nào cũng bị thối mất một góc. Có những đêm, như một sự nổi giận, mít đứt cuống, như có người ném dụng bình bịch ngoài đường vỡ tung trên mặt đất. Mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp xóm. Tiếc của, con trai ông Hàn thuê người đến thu nhặt hoa lợi, mang ra chợ bán. Cả chợ không ai dám mua. Họ bảo, mít ma vầy. Người con khóa trái cửa nhà, bỏ đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về. Từ đó trở đi, người ta truyền tai nhau, mảnh đất này có thần giữ của. Thiền lắm. Người làng có dịp đi ngang qua, ngoảnh đầu nhìn, rồi nhón gót bước vội. Căn nhà đã vắng, lại càng thêm lạnh lẽo. Cách đây 3 năm, lúc ấy tôi vừa tròn 10 tuổi. Và một đêm hè tháng 6, bọn trẻ con chúng tôi không thể cầm lòng trước mùi thơm của mít chín. Tôi rủ bọn trẻ trong xóm trèo tường vào ăn trộm mít. Vườn mít sai quả lắm, cây nào cây nấy quả chồng chất lên nhau, chi chít như ốc bu cọc bờ ao. Tôi đưa tay định vỗ vào một quả mít to nhất. Tự nhiên, quả mít bở cuống ra, lăn vào lòng tôi như có người đặt. Tôi lễ mễ bê quả mít vào sân, đặt quả mít ngay ngắn trên tường hoa trước mặt nhà. Vừa lúc đó, mặt trăng ló dạng. Trên cái sân gạch bát tràng rộng mênh mông, trăng ngàn ngạt, rót xuống cứ vàng lên ngời ngợi. Bọn trẻ để quả mít giữa sân, rồi lấy tay bửa ra. Tiếng đồn quả không sai. Những múi mít nhung nhúc như một ổ trứng gà lăn lóc. Chẳng đứa nào bảo đứa nào, tất cả thò tay, bốc. Dưới trăng, mật mít chảy óng ánh bên khóe miệng. Cả bọn nhìn nhau cười không thành tiếng. Bỗng thằng Thiện ngơ ngác nhìn vào nhà. Cả bọn nhìn theo. Một con đom đóm, to bằng hạt mít, xanh lè, đang lượn lờ, ánh sáng lập lòe, soi suốt từ bàn thờ ra bụi tràng kỷ, bay dọc hàng hiên, luồn vào vườn mít. Chúng tôi nhất loạt chạy ào ra, phất lên tường, biến một mạch về nhà. Mấy hôm sau tôi kể lại cho ông tôi nghe, ông tôi bảo, đời người chẳng biết thế nào mà nói trước được, thoát cái đã xảy đàn tan nghé. Tôi buồn lắm, một cái gì đó rất mơ hồ ám ảnh tôi suốt mấy ngày liền. Một tối, một mình tôi lẻn vào vườn mít. Tôi chọn lấy một quả to nhất, bê vào nhà, để ngay ngắn lên bàn thờ, rồi tìm nhang đốt lên. Mùi mít, mùi nhang lan đi thơm khắp xóm. Tôi cứ ngồi ở đầu hè, cho tới khi mặt trăng chênh chích về tây, mới chịu đứng lên, đi về nhà. Khi trèo lên ngọn tường, tôi ngoái đầu nhìn lại. Bóng của mái nhà đổ lên mặt sân, cắt ánh trăng thành những mảnh vàng vuông vức. Chẳng hiểu sao, tôi không hề có cảm giác sợ hãi. Năm nào cũng thế, cứ đầu mùa mít, tôi lại lén vào, tìm những quả mít to và ngon nhất, đặt lên bàn thờ, rồi thắp hương. Có làm được như vậy, tôi mới nuốt nổi những múi mít trong vườn. Những múi mít mà bọn trẻ chúng tôi vẫn thường bày tiệc giữa sân nhà ông Hàn suốt cả mùa hè. Đêm hạ tuần tháng 6, càng khuya, bầu trời càng đen thẫm lại, nhưng trong suốt như được làm bằng thủy tinh. Tít trên cái vòm lồng lộng ấy chi chít sao. Một mình giữa cánh đồng, trời đất như mênh mang hơn. Tôi ngước mắt về phương Nam tìm sao thần nông. Ông thần nông đội mũ cánh chuồn, đính một vì sao sáng như một viên kim cương. Ông tôi bảo đó là vị thần duy nhất của bầu trời, biết làm ruộng. Nhiều lúc nhìn ông, tôi vẫn thầm hỏi, từ nơi xa xôi ấy, ông có cảm thông với nỗi vất vả của dân làng. Mẹ tôi bảo, năm nào mà thấy ông cười là năm ấy được mùa. Có lẽ năm nay trời cho được mùa. Tôi chợt thấy nhớ nhà. Bằng giờ này, mọi khi có lẽ tôi đang cùng lũ bạn ngồi tán gẫu giữa sân đình. Tôi liếc nhìn cái máy bơm nằm im lìm, ướt nhoang nhoáng sương đêm. Gió bắt đầu thổi từ bên kia sông sang. Gió tràn qua những mặt ruộng bằng phẳng. Tôi nhận ra mùi đất tươi rói mới được lật lên từ những luống cày buổi chiều thẳng tắp. Thoảng trong gió có mùi hương hăng hăng của một loài hoa dại nở trong đêm. Hoa gì nhỉ? Tôi lục tìm trong ký ức những ngày thơ dại. Vẫn thường chơi đồ hàng với bọn con gái trong xóm. Hồi ấy, những bãi cỏ trong vườn là cả một thế giới kỳ diệu của tuổi thơ. Hoa nhọn nồi già làm gương sen, những quả chua me đất già làm chuối, cái lá đa cuốn lại làm trâu, làm bò, cái lá na gấp lại làm các loại bánh. Rồi tôi với em già làm vợ, làm chồng. Một ngày kia, cỗ bàn chợ búa họp ngay gốc cao trước nhà, không ai phá mà tan. Tôi với em tự nhiên nhìn nhau ngượng ngùng, đỏ mặt. Tôi vẫn nợ em một chuyến đò. Năm ấy, tôi dắt tay em. Em níu vào tôi. Hai đứa dắt tay nhau theo đoàn người đưa dâu ra tận bờ sông. Tôi với em lủi thủi ra về, vì con đò đã chật người rời bến. Em vẫn còn quay mặt nhìn theo, cho tới khi con đò trôi ra giữa dòng sông cái mênh mang. Em khẽ rùng mình nép vào tôi. Cái cặp mai trên mái tóc em lóe sáng trong mắt tôi. Em đã khóc. Mấy ngày sau, tôi làm con thuyền lá. Tôi hứa sẽ đưa em sang sông thăm người chị gái lấy chồng vùng bãi. Tôi với em sẽ đi đến tận cuối trời. Con thuyền lá như mảnh trăng lưỡi liềm chín vàng trong tôi theo năm tháng thời gian. Tôi nhận ra hương của một loài hoa. Loài hoa chỉ một lần duy nhất, nở thủa thiếu thời. Hoa niên. Hôm nay, tôi chợt nhận ra mình đã lớn. Một mình tôi trông cỗ máy bơm giữa đồng không mông quạnh. Nửa đêm, nghiêng về sáng, mặt nước đầm phẳng lì, lạnh ngắt. Tôi đứng dậy đi vào nhà. Trong nhà tối om, nồng lên mùi dầu máy. Trong góc, tiếng muỗi vo ve. Tôi múc dầu đựng trong một cái tôn, rội vào những cục đất. Đất khô, hút dầu xèo xèo. Tôi bật diêm, những cục đất bắn lửa. Ánh sáng bập bùng hắt bóng tôi lên tường. Hơi ấm tỏa khắp nhà. Tôi thiêu thiêu rồi thiếp đi trên tấm liếp cửa hạ xuống làm giường. Hơi lạnh tràn vào, làm tôi giật mình tỉnh giấc. Định thần, tôi biết mình đang nằm giữa đồng. Cảm giác sờ sợ lan tỏa.
Tôi nằm im. Từ trên mái ngói, chợt phát ra tiếng động. Tiếng lạch cạch như có bước chân người đi từ đầu hồi này đến đầu hồi kia. Hình như ai đó đang dạo chơi trên mái nhà. Tôi co rúm lại vì sợ. Người tôi đổ mồ hôi trộm ướt nhoèn nhoẹt. Tôi định vùng dậy, chạy một mạch về nhà như năm nào đi ăn trộm mít. Không được, tôi đã hứa với tất cả mọi người trong tổ sản xuất. Tôi đã lớn. Tôi đã là một người đàn ông trong nhà. Tôi phải làm giúp mẹ lấy thêm công điểm trong kỳ nghỉ hè. Hôm đó còn có em. Em ngồi trong góc nhà nhìn tôi giễu cợt. Tợ nhỉ? Không, tôi phải ở lại. Giá anh tôi còn ở nhà, thì tôi làm gì phải ngủ đêm ngủ hôm giữa đồng thế này. Trước hôm nhập ngũ, anh tôi bảo, từ nay, mày phải là một người đàn ông trong nhà. Vâng, tôi sẽ là một người đàn ông. Một người đàn ông của làng đồi. Ý nghĩ ấy làm cho tôi vững hơn. Tôi nhẹ nhẹ lẻn ra ngoài. Đêm mông lung huyền ảo. Bên kia bờ đầm, tiếng con cuốc vẫn khoan nhặt gọi bạn. Một con cá nào đó trồi lên khỏi mặt nước, đánh đuôi giòn tan. Những vòng sóng lan tỏa, sóng sánh sao trời. Tôi nhìn lên mái nhà, không có gì cả. Tôi đi vòng quanh, vẫn tịnh, không có một ai. Tôi vào nhà, lại có những tiếng lạch cạch. Nếu có là ma cũng phải tìm cho ra. Làm sao lại cứ len lén trêu tôi? Tôi ngồi im nửa tiếng đồng hồ ngoài trời, mà vẫn chẳng tìm ra cái gì. Một làn gió thổi tới, tôi cười phá lên. Thì ra, gió đã làm những viên ngói cập kênh trên mái nhà va vào nhau, phát ra tiếng kêu lạch cạch. Tôi lại tưới dầu vào những cục đất khô, rồi thiếp đi trong cảm giác mình đã lớn. Tiếng kêu canh két như xé không gian chói vào tai. Tiếng kêu ngay đầu hồi nhà, rồi một tiếng soạt kéo dài như một nhát chổi cọ quét trên mái nhà. Tiếng vỗ cánh phần phật đập vào không khí. Tôi ló đầu ra cửa, trời đã tảng sáng. Thì ra, trên ngọn những cây bạch đàn ven bờ đầm đều cong lại vì đàn giang đậu quá đông. Giang giống như cò bợ, lông lốm đốm đen, nhưng sức vóc lớn gấp 10 lần cò. Những con trưởng thành, khi ngẩng đầu quan sát, cao hơn 1 mét, sải cánh dài, giang rộng. Con đầu đàn rời ngọn cây, xà xuống đầm. Tất cả đàn ào ạt lao theo. Trong phút chốc, náo loạn cả mặt nước đầm. Chúng đuổi cá, tranh mồi như đoàn người đánh cá ngoài sông Tích. Theo thói quen, sáng nào đàn giang cũng đến đây. Một cánh đồng xa nhất của làng để kiếm ăn. Đây là loài chim tinh khôn. Nếu bị săn đuổi là chúng bỏ đi ngay. Chúng đâu có ngờ tôi đang âm thầm theo dõi chúng. Tôi bò xuống sát mép nước, giấu mình trong một bụi dứa dại. Đàn giang vẫn không hay biết gì. Tôi đã đến gần lắm. Một con trong đàn thoáng như nhận ra điều gì, ngẩng đầu quan sát. Cái mỏ nhọn hoắt quay ra bốn phía tìm kiếm. Cũng may tôi ở cuối gió. Một con giang đứng rất gần, chỉ một vài sải tay là với tới được. Lông nó óng ánh, mỏ đen cứng như sừng, đôi mắt tròn xoe bắt những tia nắng đầu tiên ở đường chân trời rực lên màu hồng ngọc. Tôi ngây ngất trước một cái đẹp của trời đất. Nhìn rõ mắt người thì đàn giang đã no nê. Chúng xù lông tắm táp, suốt một dải bờ lố nhố toàn chim. Bỗng con đầu đàn nhún chân cất cánh. Cả đàn đồng loạt bay đi, nhịp cánh đập rung cả mặt nước đầm. Trong nháy mắt, đàn chim đã lao vút lên trời. Tôi ngây người, nhìn theo những sải cánh đang vỗ lên nền trời hừng đông rực rỡ. Một đêm đã qua đi. Mẹ tôi vẫn thường bảo, thức lâu mới biết đêm dài. Tôi hầu như đã thức một đêm trọn vẹn. Nếu không có một đêm như thế, làm sao tôi có thể biết cánh đồng đầy cuốn hút? Tôi đặt chân lên bờ cỏ đẫm sương. Không gian buổi sáng trong veo, làm tôi có cảm giác như chạm vào là vụn vỡ. Những mảnh vỡ gieo từng chuỗi âm thanh lanh canh đầy góc cạnh vào gió. Một bông hoa mua âm thầm hành trình trong đêm. Tôi là người sớm nhất, sớm hơn cả những tia nắng mặt trời,
chứng kiến cái màu tím thăm thẳm trên cánh hoa. Tôi thầm hỏi, nó được bắt đầu từ đâu? Từ đầu lá, cuống hoa? Không, nó được bắt đầu từ đất. Đất đang âm thầm dâng lên cả một thế giới tiềm tàng, ấm áp, sinh sôi. Phía đông, xa tít, đường chân trời đã ửng hồng. Một nhành cây dại ở một đoạn bờ nào đó vẽ lên trời những nét gầy guộc. Một tiếng hót lảnh lót phát ra từ một bụi rậm nào đó. Tôi nhận ra ngay tiếng của một con chim di đá trắng. Đã thành một thói quen, tôi chụm môi cất tiếng gọi. Tiếng của tôi chẳng kém gì loài chim này. Con chim rời nơi ẩn nấp, lượn một vòng rộng, vừa lượn vừa hót ríu rít. Thì ra, đó là một con di độc. Có lẽ, đàn chim đã bị một tay lưới nào đánh cho tơi già. Đây là một con chim đầu đàn thoát chết vì khôn ngoan. Tôi lại tiếp tục gọi. Con chim phát hiện ra nơi đã gọi nó. Nó lượn những vòng hẹp dần và lanh lảnh những lời đáp lại. Tôi vít một vòm lá che kín mình, miệng dồn dập những tiếng thiết tha. Con chim xà xuống, rồi bất thần vọt lên. Nó đã nhận ra tôi không phải là con chim đồng loại. Nó lượn rộng vòng ra, tiếng kêu líu díu hoảng hốt. Tôi lại chụm môi, buông những lời ân cần hơn. Làm sao nó có thể bỏ tôi mà đi dễ dàng thế? Tôi đã từng khóa cánh một đàn chim mấy ngày liền ở một trái đồi. Anh tôi về, mang lưới ra đánh. Cũng từ đàn chim đó, anh em tôi không bao giờ đánh chim nữa. Tôi nhớ anh tôi ra giết. Giờ này anh ở đâu? Đang trên đường hành quân hay dừng chân ở một binh trạm nào? Tất cả kỷ niệm cũ nhắc nhở tôi. Tôi đã lớn. Tôi là một người đàn ông làng đồi. Tôi đứng dậy, ra cỗ máy. Thỉnh thoảng, buông những tiếng gọi con chim độc. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy thương nó. Nó là một con chim lẻ đàn. Tôi dõi mắt nhìn sang bên kia sông. Làng vồi chìm trong một dải sương mờ. Phía làng tôi đã thấp thoáng có bóng người đánh trâu đi cày. Đồng xa thế này, có lẽ mặt trời lên khỏi ngọn tre, họ mới đến nơi. Nhìn khối sắt thép lạnh lẽo nằm ì ra từ lúc tổ thủy nông về. Ý nghĩ làm cho nó sống dậy thôi thúc tôi. Lúc còn ở nhà, anh tôi đã từng quay nổ cả máy F320, một cái máy đánh gãy tay rất nhiều người trong làng khi vận hành nó. Năm ấy, anh tôi vừa tròn 16 tuổi. Nhất định, tôi phải làm được. Tôi vào nhà, lấy tay quay, bắt đầu làm những vòng chậm chậm. Ý nghĩ chiến thắng nó vang lên trong đầu. Những vòng quay nhanh dần, sức mạnh truyền ra cánh tay. Đã đến lúc phải chiến thắng. Tay trái tôi ập le, cái máy rung lên, bật ra những tiếng kêu đầu tiên, rồi nó rền vang từng hồi giòn giã. Trong im lặng, tiếng máy nổ như tiếng cười của một người khổng lồ giữa đồng. Nước phun trắng xóa, nước róc rách theo mương chảy đi. Khi nắng đã trải vàng cả cánh đồng, thì mọi người trong tổ sản xuất mới đến nơi. Tôi đã bơm vào các ruộng cày hôm qua một đan nước mỏng. Ông tổ trưởng hết sức ngạc nhiên, cười vỡ cả cánh đồng. Tôi đã bảo mà.